Từ khi chứng đắc Phật quả, tức là từ dưới khi cội cây Bồ Đề thành đạo, không có gì có thể làm đau đớn phiền não được. Đó là cái chỗ hễ nhậm tánh thì tiêu dao tuyệt não. Ngay cả những cái vị tổ sư mà mình thấy như là bị chém đầu, trả cái nghiệp chém đầu, thì Ngài nói cái câu là cái lưỡi gươm đưa tới như cái ngọn gió xuân. Tức là cái tâm không có sợ hãi và trong lòng không có phiền não. Tuy nhiên cái đau về thân thì ai cũng như ai. Ví dụ như khi Đức Phật đau bụng thì Ngài vẫn phải chịu một cơn đau bụng. Ngài khát nước thì Ngài cũng khát nước, nhưng mà không có phiền não. Và chính trong cái chỗ không có phiền não này, nó là thảnh thơi, nó là thảnh thơi, thông dong, không có làm gì thêm. Cái chỗ mà thông dong này ai cũng muốn, nhưng mà không biết làm sao để mà được cái thông dong và tuyệt não này. Thì cái câu trên nó là cái lối chỉ cho mình là nhậm tha, là nhậm tánh. Trong Quy Sơn Cảnh Sách thì nói là nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc cái thị tầm thường, giá biên na biên ứng dụng bất khuyết. Là cứ để cho cái pháp tánh nó châu lưu, không có dừng cũng không có theo. Khi mà nghe tiếng, khi thấy sắc cũng chỉ là tầm thường, có nghĩa là thấy cứ bình thường, thấy như thấy, thì bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Cái pháp thế gian mình ứng dụng cũng đầy đủ, mà pháp xuất thế gian ứng dụng cũng đầy đủ. Bằng cái gọi là vô sư trí đó thì tự nhiên ứng dụng không có gì thiếu hết cả. Cái này nói thì như vậy, nhưng mà khi chạm duyên xúc cảnh thì cái tâm của mình nó khởi lên rất lẹ, cho nên mình không nhậm tánh được. Cái lỗi là cái vọng tưởng nó khởi, vừa thấy một sự việc, vừa nghe một cái gì là trong này nó khởi. Vì vậy khi mình tu cái chỗ nhậm tánh này, thường thường để thân với tâm trong cái trạng thái buông thư, thì cái phản ứng của mình trước cái cảnh duyên bên ngoài mình mới thấy được. Còn không á, có người cho mình cái kẹo, cái mình tuét miệng ra mình cười. Mà có người la mình một cái, hoặc là làm gì không có như ý, cái mình càm ràm. Thì ngay lúc đó là cái tánh nó đã bị mờ. Có một người Hy Lạp, một văn hào Hy Lạp nói là: ta không thể thay đổi thực tại, vậy thì hãy thay đổi con mắt ta nhìn vào thực tại. Đó, cái đời sống của mình nó do duyên. Ví dụ cái ngày hôm nay mà mình chịu là do những cái duyên quá khứ. Hôm nay người ta tốt đẹp với mình vì trong quá khứ mình đã tốt. Hôm nay người ta không tốt với mình vì trong quá khứ mình đã không tốt với người ta. Thì như vậy cái hiện tại này mình không thay đổi được, tại nó nằm trong cái nhân quả rồi. Nhưng mà mình có thể thay được cái mắt mình nhìn. Mình nhìn cái sự việc đó bằng một cách nhậm tánh. Thì pháp như vậy, như thị, thì tự nhiên cái bên trong á, nó sẽ thảnh thơi hết phiền. Đại chúng đọc cái trong mấy cái cuốn báo mới á, có thấy cái chuyện phiền não thứ 84 không? Có rồi phải không? Có một cái ông nông dân, ổng tới than với Phật: thưa Ngài, con sao mà khổ quá, mùa màng thì khi trời nắng khi trời mưa, cái con vợ thì nó khi nghe lời, nó không có khi thì nó không nghe lời. Tức là ổng than cho tới đủ 83 cái món phiền não. Phật yên lặng ngồi nghe, xong rồi cái ổng mới hỏi: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giúp con, bây giờ giúp con làm thế nào cho con hết phiền não này đi. Cái Phật nói: ta không giúp gì được cho ông cả. Thì cái ông này ổng tức mình, ổng nói: Ngài là bậc trí tuệ bậc nhất, ai cũng quy hướng về, tại sao Ngài lại không trừ được 83 cái phiền não này? Đức Phật nói: ta không trừ được 83 cái phiền não này, nhưng mà có một cái phiền não thứ 84 thì ta điều chỉnh được. Cái ông này ông nói: trời ơi, 83 món là đã ê ẩm, còn thêm cái món 84 nữa, thì nó là cái gì vậy? Thì Đức Phật mới nói cái món 84 là mình muốn sửa 83 cái món kia. Thì chính cái thứ 84 này nó làm cho mình khổ gấp bội. Là ví dụ như khi mà mình bị té, cái chân nó bị trật, thì đó là một cái phiền não. Nhưng mà một cái phiền não nhiều hơn nữa là mình muốn cho cái chân nó mau lành, hoặc là phải chi tôi hồi sáng mà tôi đi ngã kia thì tôi đâu có bị té như vậy. Luôn luôn mình phải chi mà tôi đi sớm 5 phút thì tôi đâu có trễ để cho bị thầy rầy đó. Hoặc là mình muốn cho cái chân nó lành liền, vân vân. Hoặc là khi nó đau nhất mình muốn cho nó đừng đau nhất. Thì chính cái phiền não thứ 84 này nó làm khổ mình nhiều hơn. Đại chúng công nhận như vậy không? Còn nếu ngay đó mình chấp nhận thì mình bắt tay làm cái mới, làm mới. Và mình có quyền làm mới bất cứ lúc nào. Đó. Thì ngay cả Đức Phật, mà cái ông nông dân gặp chính Đức Phật thì Ngài cũng không thể sửa đổi được. Là tại vì cái gì mình thọ nhận ngày hôm nay là do những cái duyên trước, duyên xưa của quá khứ. Thì trong cái luật nhân quả tự nhiên mình không tránh được. Hôm nay mà mình bị đi té một cái là tại vì mình đã bất cẩn. Đó. Thì như vậy khi mà mình hiểu cái nhậm đó cũng là một loại nhậm tánh, nhưng mà nhậm pháp tánh. Còn nhậm tự tánh thì khỏe nữa. Ví dụ như cái gì bên trong, cái yên tĩnh trong sáng vốn khi nào cũng sẵn. Bây giờ đại chúng thử, khi nào mình đang phiền lắm, mình nhớ trở lại cái tánh nghe tánh thấy của mình, có thấy nó đổi không? Đó. Ví dụ mình đang ngồi đây này, vẫn nghe được trong kia có một cái tiếng gì. Hả? Đó. Và mình, cô ngồi đây gần thì cô vẫn nghe được cái mùi rong ở trong á. Mà dù là đang chuyên chú để giảng bài và con mắt vẫn nhìn đại chúng. Và tuy là Huyền Linh đang chăm chú nghe giảng mà nó vẫn phân biệt rất rõ đó là tiếng xé rong. Thành ra cái này là mình cứ nhậm tánh, mình cứ cái thấy biết của mình. Thì đương nhiên khi mà nói như vậy là nó có qua thức rồi. Nó có qua thức, nhưng mà cái thức mà của một cái không xen vọng tưởng, nó là một cái thức mà cái dụng của tánh mình vẫn xài được rất là tốt. Chỉ có điều là mình không dám buông cái tay ra thôi. Chứ còn nếu buông á, thì lúc nào nó cũng tốt hết á. Có một câu chuyện hơi xa đề một chút, nhưng mà cho mình thấy thêm cái chỗ mà mình dám buông. À, có một cái ông thầy với cái người đệ tử. Thì một bữa nọ, đó là thiền sư Vô Đức. Thiền sư Vô Đức dạy đệ tử rất là nghiêm khắc. À, dưới tòa có một cái ông sa di. Một khi một bữa đó nửa đêm đi ra đường, cái sơ ý đạp chết một con nhái. Thiền sư Vô Đức khi biết được việc này mới nghiêm khắc dạy: tại sao mà chú lại tùy tiện đạp chết sinh linh? Như vậy là phạm giới sắc sanh, làm sao mà khỏi nghiệp báo luân hồi được? Thôi, tu hành gì cũng không nên thân nữa đâu. Đi ra ngoài núi mà nhảy xuống dưới vực thẳm, xả thân mà tạ tội cho rồi. Thì ông Sa Di ông nghe xong, ông nghe như là 5-6 cái tiếng sấm nó nổ trong đầu vậy đó. À, không ai mà có thể ngờ được một cái hình phạt như vậy hết. Nhưng mà ổng hết hồn, ổng mới biết là mình đã gây ra một đại họa. Và hết sức vâng lời sư phụ, lễ bái từ tạ, và đau lòng đi ra vực thẳm để mà chuẩn bị liều mạng tạ tội. Nhưng mà khi mà đứng trên cái dốc thẳm rồi dòm xuống thì ôi chao ơi, cái vách nó treo leo, bước tới một bước nữa thì thịt nát xương tan. Và cái ông Sa Di ông mới thầm nghĩ: nhảy xuống cái vực này thì thôi chắc chắn chết rồi, không có nghi ngờ gì nữa. Mà nếu không nhảy thì trái lời sư phụ, biết tính sao đây? Ôi chao, tiếng thoái lưỡng nan, đi về thì không dám, nhảy thì không dám nhảy. Ôi thôi ba, ông ngồi ông khóc. Thế ông bịt mặt ông khóc thống thiết. Ông ngồi ông khóc. Thì cái khi mà đang khóc đau lòng như vậy, cái tiếng khóc rất là não nuột, thì có một cái người đồ tể giết heo đi ngang, thì thấy ông Sa Di quỳ bên cái vực thẳm mà khóc bi thảm, thì ổng đi bán heo về, có tiền rủng rỉnh trong túi rồi, thành ra vui vẻ mới hỏi: "Tiểu sư phụ, sao thầy khóc mà đau thương như vậy?" Cái ông Sa Di ổng nói: "Tôi đạp chết một con nhái, sư phụ biểu tôi nhảy xuống vực thẳm tự sát để mà sám hối tạ tội." Thì cái ông đồ tể ông nghe xong ổng hết hồn hết vía, ổng mới nói là: "Chỉ đạp chết một con nhái mà để sám hối tạ tội phải nhảy xuống cái vực như vậy." Thì